Một ly sữa. Một cậu bé nghèo làm nghề bán hàng rong để kiếm tiền học. Một ngày nọ nhận thấy mình chỉ còn một hào mà bụng đang đói. Cậu định bụng sẽ sang nhà kế bên xin một bữa ăn. Một phụ nữ trẻ đẹp ra mở cửa. Bối rối trước cuộc gặp gỡ không chờ đợi này, nên thay vì xin ăn, cậu lại xin uống. Người phụ nữ đoán là cậu đang đói, bèn mang cho cậu một ly sữa lớn. Cậu chậm chậm nhấp từng ngụm sữa và hỏi: "Cháu phải trả cho cô bao nhiêu ạ?" Người phụ nữ trả lời: "Cháu không nợ cô cái gì cả. Mẹ cô đã dạy không bao giờ nhận tiền trả cho lòng tốt." Cậu bé cảm kích đáp: "Cháu sẽ biết ơn cô từ sâu thẳm trái tim cháu." Khi ra đi, cậu cảm thấy khỏe khoắn hơn và niềm tin vào con người như cũng mãnh liệt hơn. Trước đó cậu gần như đầu hàng số phận. Nhiều năm sau, người phụ nữ bị ốm nặng, các bác sĩ địa phương đều bó tay. Họ chuyển bà đến thành phố lớn để các chuyên gia nghiên cứu căn bệnh lạ lùng này. Tiến sĩ Howard Kelly được mời đến tham vấn. Khi ông nghe tên thị trấn nơi người phụ nữ ở, một tia ánh sáng lóe lên trong mắt ông. Ngay lập tức, ông khoác áo choàng và đi đến phòng bệnh của người nữ nọ. Ông nhận ngay ra ân nhân của mình năm xưa. Quay về phòng hội chẩn, ông quyết định sẽ dốc hết sức để cứu sống bệnh nhân này. Và cuối cùng, nỗ lực của ông đã được đền đáp. Tiến sĩ Howard Kelly đề nghị phòng y chuyển cho ông hóa đơn viện phí của ân nhân để xem lại. Ông viết lại vài chữ bên lề của tờ biên lai và cho chuyển đến người phụ nữ. Bà ta nhìn tờ hóa đơn, biết rằng mình sẽ phải thanh toán nó cho đến hết đời mới xong. Bỗng nhiên có gì đó bên lề khiến bà chú ý và đọc được những dòng chữ này: "Trị giá hóa đơn bằng một ly sữa. Ký tên Tiến sĩ Howard Kelly." Chúng ta hãy đem lòng yêu thương đến với mọi người thì mọi người sẽ mang lòng yêu thương đến với chúng ta. Nhưng lòng yêu thương không bao giờ nhận trả bằng tiền. Tiền có thể mua tất cả, nhưng không thể mua lòng yêu thương được. Cho nên chúng ta không bao giờ nhận tiền trả cho lòng tốt. Câu chuyện trên đây đã cho chúng ta một bài học lòng yêu thương. Vì lòng yêu thương một cậu bé đang đói, nên người phụ nữ mang cho cậu một ly sữa đầy ắp. Nhưng chính lúc cô bệnh phải trả một số tiền viện phí quá lớn về thuốc thang, thì cậu bé ngày xưa mà cô đã giúp, nay là một vị bác sĩ, đã đứng ra thanh toán số tiền viện phí đó. Cho nên từ lòng yêu thương đem đến lòng yêu thương của người phụ nữ và vị bác sĩ, thật là tuyệt vời. Bởi vậy không có tiền bạc nào đem trả giá lòng yêu thương được. Chỉ có lòng yêu thương mới nói lên được lòng yêu thương. Cuộc sống của con người trên hành tinh này đang cần lòng yêu thương chứ không phải cần tiền bạc. Dù tiền bạc có bao nhiêu cũng không mua được lòng yêu thương. Chiếc máy điện thoại.
Câu chuyện chiếc máy điện thoại là nói lên lòng yêu thương đến với lòng yêu thương của những người xa lạ chưa hề quen biết mặt nhau. Vậy mà lòng yêu thương dẫn đến với họ với trái tim yêu thương chân thành. Chúng ta hãy đọc câu chuyện chiếc máy điện thoại thì sẽ thấy lòng yêu thương đến với lòng yêu thương một cách hồn nhiên và trong sáng. Khi tôi còn nhỏ, ba tôi gắn một máy điện thoại để thuận tiện cho việc làm ăn của ông. Đó là cái điện thoại đầu tiên trong xóm tôi. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in cái ống nghe bóng loáng gác lên hộp điện thoại màu đen treo trên tường. Hồi đó tôi còn thấp lắm nên không nhớ tới. Tuy nhiên tôi vẫn bị mê hoặc khi nghe ba tôi dùng để nói chuyện với bạn bè của ông. Cho đến một hôm, tôi khám phá ra rằng đâu đó trong cái máy tuyệt vời kia có một nhân vật kỳ diệu. Tôi gọi nhân vật ấy là cô. Cô biết tất cả mọi thứ trên đời, từ việc cung cấp số điện thoại của mọi người đến việc kể những câu chuyện cổ tích đầy sức cám dỗ. Hôm đó mẹ tôi đi vắng, tôi lấy đinh và búa để chơi trò thợ mộc. Thay vì đóng búa vào cái đinh, tôi lại đập một phát đau điếng vào ngón tay mình. Nhưng tôi vẫn không khóc, vì nhìn quanh chẳng có ai chia sẻ nỗi đau trời giáng ấy. Tôi chạy quanh nhà cũng chẳng biết để làm gì. Và kia rồi, cái điện thoại. Nhanh như cắt, tôi bắt ghế trèo lên và quay số. "Xin vui lòng cho cháu biết." Tôi nói lí nhí trong miệng. Một giọng nói rõ ràng và nhỏ nhẹ vang lên:
"Cháu cần gì?"
"Ngón tay cháu bị đau." Tôi bắt đầu rên rỉ. Những giọt nước mắt bị dồn nén khi nãy bây giờ có dịp trào tuôn.
"Có mẹ cháu ở nhà không?"
Vẫn giọng nói êm đềm ấy. "Không có ai ở nhà cả, chỉ một mình cháu thôi." Tôi thổn thức:
"Cháu có bị chảy máu không?"
"Dạ không." Tôi trả lời: "Cháu bị cây búa đập vào ngón tay đau quá."
"Cháu có thể tự lấy nước đá trong tủ lạnh được chứ?"
Cô hỏi và tôi nói được.
"Cháu đắp cục nước đá lên chỗ ngón tay đau."
Cô nói tiếp:
"Một lúc sau sẽ khỏi ngay thôi."
Kể từ đó, tôi luôn gọi cho cô để nhờ cô giúp đỡ đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nào là nhờ cô giúp tôi học địa lý, nào là hỏi cô cách giải bài tập toán, nào là... Một hôm, con chim hoàng yến của tôi chết. Tôi buồn đến mất ăn mất ngủ. Tôi bèn gọi tới cô để cô chia sẻ nỗi buồn. Cô lắng nghe và an ủi tôi, nhưng tôi vẫn còn buồn lung lắm. Tôi hỏi cô: "Tại sao những con chim hót hay và mang lại niềm vui cho mọi gia đình là phải chết trong chiếc lồng chật hẹp vậy hả cô?"
"Không, nó không chết đâu cháu. Nó chỉ bay sang một thế giới không ca hát để làm vui lòng những gia đình bên đó."
Chẳng biết sao khi nghe thế, nỗi buồn trong tôi vơi rất nhiều. Một bữa khác, tôi gọi cô chỉ để hỏi 24 cộng 15 bằng mấy. Sau đó tôi nghĩ chắc cô bực mình tôi lắm vì cứ hỏi cô những chuyện không đâu. Tuổi thơ tôi cứ êm đềm trôi đi, cho đến khi lên 9 tuổi, gia đình chuyển về sống ở thành phố. Tôi nhớ cô lắm. Mỗi lần nhớ về ngôi nhà thở nhỏ là hình ảnh cái máy điện thoại treo trên tường cứ hiện lên trong tâm trí tôi. Với tôi, đó là cô tiên hiền lành thường đến trò chuyện buổi ấu thơ. Sau khi lớn lên, kỷ niệm về những cuộc trò chuyện ấy chưa một lần phai mờ trong trí ức tôi. Tôi biết ơn sự nhẫn nại, niềm thông cảm và lòng tử tế mà cô đã dành cho một đứa trẻ như tôi thuở đó. Một hôm tôi chợt nhớ đến cô. Trên đường về nhà, tôi ghé vào bưu điện và gọi cho cô. Tôi nhấc ống nghe lên và quay số. Lòng tôi bỗng rộn ràng khó tả. Và kỳ diệu thay, vẫn giọng nói ấy nhỏ nhẹ và rõ ràng vang lên trong tai tôi: "Cô vui lòng chỉ cho cháu 24 cộng 15 bằng mấy?" Tôi hỏi. Một thoáng im lặng phía đằng đầu dây bên kia, và rồi hơi ấm quen thuộc lại về với tôi.
"Bây giờ chắc ngón tay của cháu đã lành hẳn rồi phải không?"
Tôi sung sướng vì cô đã nhận ra tôi sau ngần ấy năm. "Cô có biết hồi đó cô có ý nghĩa với cháu biết bao không?" Ngập ngừng một lúc, cô thổ lộ:
"Thuở đó cô chờ điện thoại của cháu hằng ngày. Cô không có con, vì thế cháu là nguồn vui."
Bỗng nhiên tôi bật khóc. Tôi thương cô quá. Tôi đâu biết đó là lần cuối cùng tôi được nghe giọng của cô. 3 tháng sau, tôi quay số và chờ đợi. Một giọng thật lạ trả lời tôi. Hốt nhiên tôi linh cảm có điều chẳng lành. Tôi hỏi thăm tin tức về cô và được biết cô đã mất 5 tuần trước đó. Người điện thoại viên nói trước khi cô ra đi đã để lại cho tôi vài dòng tin nhắn. Rồi cô điện thoại viên đọc cho tôi nghe:
"Cháu yêu, có lần cô nói chim hoàng yến không chết, nó chỉ bay sang một thế giới khác để ca hát làm vui lòng những gia đình bên đó. Bây giờ cô cũng vậy."
Tôi bàng hoàng gác máy điện thoại xuống, và như thuở nào, những giọt nước mắt cứ trào tuôn. Chỉ khác là lần này, tôi không có cô bên cạnh để sẻ chia. Trẻ con bao giờ cũng thơ ngây, hồn nhiên, trong trắng, nghĩ sao nói vậy. Một người lớn tuổi phải chịu khó lắng nghe trẻ em nói chuyện rất thành thật, không dối trá lừa đảo như người lớn tuổi. Bậc làm cha mẹ mà hiểu được con cái của mình thì trên đời cũng hiếm lắm. Phần nhiều cha mẹ luôn luôn cho cái hiểu biết của con cái là không đúng, nên luôn luôn đem những hiểu biết của mình ra dạy cho con cái. Chứ cha mẹ đâu có ngờ rằng những điều hiểu biết của cha mẹ chưa phải là hoàn hảo. Nhưng cha mẹ cứ nghĩ rằng những gì cha mẹ hiểu biết là hơn con cái. Nếu cha mẹ chịu khó lắng nghe những điều con cái của mình nói ra là những gì cha mẹ cũng cần phải chấp nhận, vì đó là một sự thật quá đúng. Bổn phận làm cha mẹ là chia sẻ sự hiểu biết của con cái, và nhất là làm chỗ dựa nương vững chắc cho con cái, chứ không phải bắt ép con cái mỗi mỗi đều nghe theo lời phán của cha mẹ. Cô Sướng Ngôn Viên Điện Thoại là một trong những người cảm thông với mọi người, và nhất là cô cảm thông với các cháu còn bé bỏng thơ ngây, nên cô trả lời những gì các cháu cần cô giúp đỡ. Vì thế khi cô mất là một sự đau buồn cho các cháu bé thơ. Mặc dù cô chưa bao giờ nuôi dưỡng các cháu như cha mẹ, nhưng cô mất là mất đi sự cảm thông và chia sẻ, nên cậu bé khóc và nói: "Chỉ khác là lần này tôi không có cô bên cạnh để sẻ chia." Trên đời tìm một người cảm thông để chia sẻ nỗi buồn vui đâu phải dễ. Cha mẹ tuy có công sinh thành dưỡng dục, nhưng nhiều khi cha mẹ chẳng hiểu và cảm thông với con cái. Vì thế cha mẹ dù ở gần bên con cái nhưng rất xa ngàn dặm. Cha mẹ cứ nghĩ rằng mình làm nuôi con cái đầy đủ và cho đến trường học tập là đã hết bổn phận. Sự thật, việc suy nghĩ như vậy chỉ là một phần vật chất mà bổn phận làm cha mẹ, nhưng về tinh thần không phải cho đến trường học là đủ. Vì thế con cái không nói ra, nhưng chúng vẫn thấy cha mẹ còn cách xa chúng nhiều lắm. Nhưng không biết làm sao nói ra cho cha mẹ biết, nên đành lòng ai lo việc nấy. Vì thế con cái tuy ở trong gia đình nhưng không gần gũi với cha mẹ. Bởi vậy cha mẹ phải thấy trách nhiệm và bổn phận làm cha mẹ không phải chỉ có lo làm ra tiền của cơm ăn áo mặc là đủ để nuôi con cái là đủ. Bởi vậy, phần nhiều cha mẹ sống gần bên các con cái, nhưng đối với con cái luôn luôn cảm thấy có một cái gì ngăn cách cha mẹ là người lớn, còn con cái là trẻ con bé bỏng. Nhưng cha mẹ đâu ngờ trong cái bé bỏng trẻ con còn có cái lớn mà người lớn cần phải học nơi trẻ con. Ý kiến của trẻ em chân thật, không dối trá lừa đảo, không gian xảo mưu mô, nói sao làm vậy không vụ lợi lường lẫn ai cả, không hơn thua danh lợi. Thường người lớn xem trẻ em chẳng hiểu biết gì nhiều, và sự hiểu biết còn cạn cợt, chưa có kinh nghiệm của cuộc đời, chưa thực tế, những điều này chưa đúng. Trẻ em còn ngây thơ trong trắng, nên những điều các em nói là chân thật, mà người lớn cần phải học nơi trẻ em nhiều nữa, như lời một đứa bé nói với bà nó: "Bà ơi, bà sẽ chẳng bao giờ thấy vui nếu luôn luôn làm những gì an toàn, thỉnh thoảng bà phải liều lĩnh." Câu nói như vậy không phải là lời khuyên dạy mang đầy đủ ý chí và nghị lực, gan dạ của một con người không chùn bước trước những sự khó khăn thử thách. Cuộc đời không phải nơi an ổn cho mọi người, mà cuộc đời luôn luôn sóng gió ba đào. Càng sóng gió ba đào thì cuộc sống mới có giá trị. Cuộc sống càng yên ổn thì giá trị con người chẳng có gì phải nói rất tầm thường. Mỗi sự thử thách là mỗi nấc thang rèn luyện ý chí con người ngày càng dũng mãnh gan dạ. Giá trị con người là ở chỗ đó. Chiến thắng được hoàn cảnh khó khăn là chiến thắng mình. Làm nên sự nghiệp cho cá nhân mình cũng khó, nhưng nó lại mang lại cho chúng ta lòng ích kỷ nhỏ hẹp. Ngược lại, làm nên sự nghiệp cho mọi người được lợi ích thì lại càng khó khăn gấp trăm ngàn lần. Nhưng hạnh phúc thay cho những ai làm lợi ích cho mọi người, vì đó là đem lòng yêu thương thật sự đến với mọi người. Mọi người vui thì mình mới vui. Đó là niềm vui chân thật, sẽ còn mãi mãi, không bao giờ mất. Chúng ta hãy đọc Chiếc Máy Điện Thoại thì chúng ta sẽ rõ, lòng yêu thương khi ban tặng cho ai thì không bao giờ mất. Bởi vậy trên đời này chỉ có lòng yêu thương. Vì có lòng yêu thương thì mới tha thứ những lỗi lầm của người khác. Và chính nhờ lòng tha thứ mà tâm hồn mới tìm thấy sự an vui chân thật. Nếu chúng ta làm người thì điều kiện tốt nhất để cuộc đời được an vui và hạnh phúc thì phải tập lòng yêu thương tất cả mọi người. Dù người đó có làm gì cho chúng ta đau khổ, nhưng chúng ta đều lấy lòng yêu thương đối với họ một cách chân thật. Nhờ đó mà cuộc đời chúng ta càng bớt thù thêm bạn. Sống trong cuộc đời mà không có ai thù oán thì đó là một cuộc sống bình an. Muốn được vậy, chúng ta phải mang lòng yêu thương đến với mọi người, phải không thưa quý vị? Bọn trẻ xóm cống.
Giáo dục trẻ em không tham lam trộm cắp, lấy của không cho là trách nhiệm của người lớn. Cho nên bổn phận làm cha mẹ là làm gương hạnh tốt cho con cái sau này. Cha mẹ không tham lam trộm cắp, lấy của không cho thì con cái sau này cũng không tham lam, không trộm cắp và cũng không lấy của không cho. Tại sao hiện giờ cả một xã hội bất an vì trộm cướp giết người? Nếu bảo rằng do xã hội không tốt thì không đúng, mà phải bảo rằng do gia đình thiếu giáo dục con cái. Con cái tốt đều từ gia đình có giáo dục. Nếu cha mẹ sinh con cái mà thiếu giáo dục con cái là cha mẹ có lỗi với xã hội. Cha mẹ gian tham trộm cắp thì con cái cũng gian tham trộm cắp. Cha mẹ như thế nào thì con cái như thế nấy. Đừng bảo rằng cha mẹ hiền sinh con dữ. Điều này không đúng, vì con cái chịu ảnh hưởng của cha mẹ rất lớn trong cuộc sống. Cho nên xã hội bất an là do gia đình thiếu giáo dục con cái. Bổn phận trách nhiệm của người làm cha mẹ phải thấy những điều này. Hiện giờ cả một xã hội như vậy mà đi tìm một người không tham lam là không bao giờ tìm được. Người nào cũng tham lam trộm cắp, nhưng lối tham lam trộm cắp khéo léo mà pháp luật không truy tố tội họ được. Con người sinh ra đều có sẵn tính thiện, nên Khổng Phu Tử dạy: nhân chi sơ tánh bổn thiện. Nếu trẻ em được giáo dục thì trẻ em đứa nào cũng tốt, vì chúng sinh ra đã có sẵn tánh thiện. Nếu chúng ta không giáo dục chúng thì trẻ em sẽ lần lần chịu ảnh hưởng những tánh ác xấu của những trẻ em mất dạy. Bọn trẻ tốt không tham lam, không lấy của không cho là do người lớn giáo dục. Vậy chúng ta hãy đọc câu chuyện bọn trẻ xóm cống. Trên đường xuống Hội An qua quán giải khát của anh Hứa Văn Thức, anh ra đón xe tôi, kéo tôi vào quán. Lâu mới gặp, anh kể nhiều chuyện trong xóm trong thôn. Ngồi bên tách cà phê, nghe anh kể chuyện người bị nạn trong đợt lũ năm ngoái, chuyện tìm xác anh Thúy Dụ điện bàn, chuyện mai táng người ăn xin, chuyện góp tiền đi nuôi bệnh neo đơn ở bệnh viện Hội An, chuyện nhà cháy trong đêm 30 Tết. Nghe anh kể tôi ngạc nhiên quá. Một thôn trên độ 100 hộ dân, mưu sinh sống bằng nghề gạch và bắt cá sông Cẩm Hà, còn nghèo lắm. Thế mà trong năm 1996 đã có hơn 6 lần quyên góp giúp người bất hạnh, mà đa số là người từ phương xa gặp nạn. Bỗng tôi thấy một gói ni lông nhỏ rơi xuống đường từ một chiếc xe min, ngồi sau là một phụ nữ và chồng rỗ. Một chiếc xe tải vượt qua, những tờ giấy bạc bay tung lên, rơi tung tóe trên mặt đường. Từ nhà ông Châu, hàng chục cháu nhỏ ào ra nhặt tiền. Tôi định đứng lên băng qua đường cản chúng lại, nhưng anh Thức kéo tay tôi lại và nói: yên chí, để xem. Tôi lấy làm lạ vì các em nhặt tiền xong lại không chạy đi, mà bình thản đếm tiền trên tay, đưa ra trước mặt các bạn như khoe nhặt được ngần này. Lúc đó anh Thức mới kéo tôi sang, và cùng lúc chiếc xe min quay trở lại với gương mặt thất thần của người phụ nữ bán cá. Bọn trẻ chủ động ra hiệu, và lần lượt chúng đặt tiền vào tay chị. Chị nhìn tiền và bọn trẻ như không tin là sự thật. Tôi hỏi tên, các em nhìn tôi rồi nhìn anh Thức, và chúng hiểu ra. Một đứa lớn chừng 14 tuổi nói: 12 đứa chú ghi sao hết? Thôi chú cứ ghi là bọn trẻ thôn 5B Cẩm Hà. Tôi không đồng ý, cháu tiếp: thì bọn trẻ xóm cống vậy. Tôi chợt nhìn xuống nơi mình đang đứng và nhận ra chiếc cống chìm chảy qua một bụi tre xum xuê nằm sát mép đường. Lúc này nhiều người lớn gần đó đi đến và góp chuyện. Anh định ghi lại như vậy là đúng, bọn trẻ ở đây ngoan lắm. Một đứa khác đến bên tôi và nói: chú viết gì bác Thước đi, bác tốt lắm. Tôi nhìn anh cười xuề xòa rồi nói: bay đi theo bác. Lúc này nhóm trẻ chia thành hai tốp, tốp nhỏ ngoan ngoãn đi theo anh, tốp lớn do dự. Rồi một cháu lại gần tôi nói nhỏ: bác ấy định thưởng cho tụi cháu đó, 12 đi chè chứ ít đâu, mất của bác ấy hơn 10.000 đồng, tụi cháu cũng nở. Rồi cháu khác tiếp: nhà bác ấy nghèo, thường qua nhà cháu mượn gạo khi chưa nhận lương hưu. Rồi chúng gọi bọn nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn anh và tôi quay lại quán. Lúc này tôi mới trách anh: chuyện người thì nói, chuyện mình thì giấu, tại sao? Hỏi vậy thôi, chứ tôi quý anh lắm. Cuối cùng anh kể, tới năm ngoái có hai vợ chồng người Duy Xuyên đưa con đi bệnh viện Hội An, qua đây đánh rơi một bọc vải. Mình lao ra gọi nhưng không kịp. đem vào nhà thôn trưởng Lạnh Như. Hai người mở ra thấy hai bộ đồ con nít, một phít nước và 265.000 đồng. Tôi giao cho anh Như đi thông báo. Ra ngõ lại gặp ngay vợ chồng nọ quay lại. Anh kết luận: chuyện có thế, to tát gì mà kể với viết. Chuyện nhỏ thật, nhưng tấm lòng anh Thức của các cháu và bà con trong thôn lớn lắm. Lớn đến mức nào thì cũng chỉ cảm nhận mà thôi. Lòng nhân ái làm sao đo đếm được. Ai tính được cử chỉ từ chối của lũ trẻ khi anh Thức thưởng? Không tính được. Nhưng ai cũng có thể thấy được sự cao thượng trong những tâm hồn bình dị ấy. Bọn trẻ xóm cống đã được giáo dục không tham lam như vậy là do những người lớn không tham lam. Nếu trẻ con ở chung trong một xóm mà có nhiều người tham lam trộm cắp, thì bọn trẻ sẽ chịu ảnh hưởng xấu đó và trở thành những đứa trẻ tham lam trộm cắp. Bởi vậy giáo dục trẻ con phải tìm những nơi mọi người sống có đạo đức. Vì vậy bà Mạnh Mẫu 7 lần di dời chỗ ở để giáo dục con cái. Người xưa muốn giáo dục con cái mà còn chịu khó khổ 7 lần dọn nhà như vậy, huống là đời nay. Nếu chúng ta không quan tâm đến sự giáo dục con cái như vậy, thì con cái chúng ta sẽ hư thân mất nết. Bọn trẻ xóm cống là một câu chuyện khéo nhắc nhở chúng ta phải có bổn phận và trách nhiệm với con cái của mình. Sinh con ra không phải chỉ lo nuôi dưỡng bằng thực phẩm vật chất, mà còn phải nuôi dưỡng bằng tinh thần đạo đức, thì con cái sau này mới trở thành những người tốt trong gia đình và xã hội. Có như vậy, bổn phận làm cha mẹ mới trọn vẹn, không có lỗi với con cái. Nếu cha mẹ sinh con ra rồi quăng ném nó vào xã hội để trở thành những người tham lam, hối lộ, ăn lo hoặc trộm cắp cướp của người khác, thì bổn phận của cha mẹ làm chưa tròn, và như vậy cha mẹ có lỗi trước mọi người và xã hội. Nơi có chỗ mẹ nằm.
Một đứa con hiếu tức là đứa con biết thương cha mẹ, biết giúp đỡ cha mẹ những việc làm nặng nhọc, chăm sóc cha mẹ khi đau ốm bệnh tật, phải giặt giũ quần áo mùng màng chiếu chăn, phải ẵm bồng hoặc dìu dắt cha mẹ đi vệ sinh hoặc tắm rửa, phải đút cha mẹ từng muỗng cơm hay cháo để người ăn cho được, nhất là còn phải tự tay làm những thức ăn ngon để cha mẹ ăn cho được. Đêm đêm phải canh chừng khi cha mẹ ngủ để cha mẹ yên tâm nghỉ ngơi. Khi cha mẹ buồn rầu lo lắng một điều gì thì phải hết lời khuyên cha mẹ và giúp đỡ cha mẹ hiểu để không còn lo lắng nữa. Khi cha mẹ mất rồi, dù muốn báo hiếu như thế nào thì người cũng không còn nữa. Lúc bấy giờ có ăn năn cũng chẳng ích lợi gì. Tôi có một người anh mà mẹ tôi rất thương. Mỗi tuần lễ từ thành phố Hồ Chí Minh anh về thăm mẹ một lần. Nhưng lần nào cũng vậy, mẹ tôi tuy già yếu lụng cụm vẫn phải vào bếp nấu nướng cái này cái kia cho anh ăn. Tuy vậy nhưng anh không hề quan tâm tình yêu thương của mẹ đối với anh. Anh chỉ lo cho vợ con bằng cách ra sau giường của mẹ tìm hái trái cây như cam, quýt, bưởi hay trái hồng xiêm, mãng cầu ta, mãng cầu xiêm để mang về. Khi mẹ bệnh nằm liệt một chỗ, hai vợ chồng anh về thăm chỉ đứng ở xa chứ không dám lại gần, vì anh chị cho mẹ bị bệnh lao. Khi mẹ mới phát bệnh, chúng tôi đưa mẹ đến bệnh viện Chợ Rẫy khám bệnh và xin anh chị cho mẹ ở nhờ nhà anh chị để tiện việc đi bệnh viện. Nhưng chỉ ở trong nhà anh chỉ có ít hôm là anh chị đã đưa mẹ đến ở nhờ nhà của một người miền Bắc. Bà Hai, người miền Bắc này rất tốt bụng, vui lòng cho mẹ tôi ở tạm. Sau hơn 10 ngày, tôi thấy bất tiện nên đưa mẹ về trảng bàng nuôi dưỡng cho đến khi mẹ mất. Đọc bài Nơi có chỗ mẹ nằm, nhớ lại ngày xưa tôi rất xúc động, nước mắt cứ tuôn trào mà không cầm giữ được. Nếu tôi có bất cứ quyền phép nào bay ngược thời gian, trở lại ngày thơ bé còn có mẹ trên đời, tôi sẽ làm. Như em trai tôi đã làm đối với mẹ là mãn nguyện lắm rồi. Thời đó, gia đình tôi gồm có 5 người, ba mẹ và 3 anh em tôi. Nhưng từ khi anh tôi lên rừng kháng Pháp, nhà bỗng dưng trống hẳn. Cả 4 người cứ ngóng về anh, như 4 con sông đều trút lòng mình ra biển cả. Cạn kiệt nhất là mẹ tôi. Mẹ cứ nằm mơ thấy anh vết đạn đầy mình, chẳng bao lâu người ngã bệnh. Ba tôi làm thợ hớt tóc thấy khó khăn, chuyển qua làm nghề thợ mộc cũng không hơn gì. Còn mẹ, bắp dế phải sưng to, căng cứng, mẹ cắn răng âm thầm chịu. Chúng tôi cơm ăn còn chẳng đủ, lấy tiền đâu thuốc thang cho mẹ, đành nhìn mẹ thảm thương cầu nguyện trời Phật. Lúc đó, gia đình tôi như dòng sông đến quất quanh, phải chia đôi để bớt đi nguồn nước. Em trai tôi theo mẹ lên sống nương nhờ anh giáo. Anh gọi mẹ tôi là cô ruột. Tôi theo ba lên che tạm cái chòi bên miếu nhỏ ngay trước mặt chợ phường sống qua ngày. Tôi cứ ngày ngày lên xóm tỉnh cũ thăm mẹ và em. Hai người ở trong một trái bếp thấp lè tè, suốt ngày ung khói. Biết làm sao được, dù anh giáo hết lòng đùm bọc, nhưng căn nhà đâu có rộng như lòng anh. Mẹ, chỗ sưng đã chín mùi, mũ đã chải, mẹ bớt đau, tôi mừng. Quần áo mẹ do một tay em tôi giặt, em lúc nào cũng quanh quẩn bên mẹ để chờ được sai bảo. 9 tuổi mà trông em nhỏ như chú bé lên 6, nhỏ con như không còn nhỏ hơn được nữa. Ban đầu mũ chảy ra từ bắp dế mẹ có lẫn cả máu, mùi hôi ít, mũ có dính vào quần cũng dễ giặt. Lâu dần trong mũ có lợn cợn cả xương muỗng. Vì bị bệnh mạch đương đục ruỗng, mũ có màu xanh đùng đục, đứng gần đã thấy khó chịu, huống gì phải còng lưng xuống dí mũi vào để rửa. Tôi thăm mẹ có phần lơ là đi, mãi đến khi ba tôi mê một bà hàng xóm quá chồng, đêm nào cũng đánh tứ sắc, riết rồi đeo luôn. Tôi tức lắm, ngỡ chính mình bị bội phản chứ không phải là mẹ, bèn bỏ về với mẹ. Đến lúc này tôi không còn cớ gì sanh nạnh với em được nữa, phải giặt quần áo cho mẹ để em còn đi học, nghĩ tới là rùng mình. Mũ ngấm nước như một bãi lầy gớm ghiếc, bốc mùi hôi nồng nặc xộc thẳng lên óc, khiến tôi tối tăm mặt mày. Tôi phải đứng thẳng người, lấy chân vừa chà lên chỗ nhầy vừa xối nước, mặt nghếch lên trời, mùi hôi khó tới. Còn cái quần của mẹ sạch hay không cũng mặc, rồi tôi ung dung đem đi phơi coi như xong. Một hôm tôi bịt mũi nhón tai, thằng em đến giật phăng cái quần, hầm hầm ra giếng. À, trúng kế của anh rồi em ơi. Em lộn quần ra trước, ngâm kỹ, giặt cẩn thận, tỉ mỉ từng chút, xong sổ sạch cả chục nước. Em không phơi ngay mà đem quần nhúng nước, rồi cứ để nguyên vậy vũ mạnh. Chi vậy không biết. Hóa ra em muốn quần mẹ khi khô không bị nhăn vì giặt kỹ. Chúng tôi làm gì có tiêu chuẩn để ủi. Và cứ vậy, từ sau khi em tức giận vì thấy tôi lơ là trong việc giặt quần cho mẹ, em dành làm hết mọi việc để hầu mẹ chu đáo tận tụy, từ việc cơm nước tiêu tiểu trong gần 6 năm liền cho đến ngày mẹ mất. 6 năm mẹ tôi chống chọi với cái chết vì em. Mẹ không nỡ bỏ em bơ vơ một mình. Bây giờ trong 3 anh em chúng tôi, em là người thành đạt nhất. Em đậu thẳng vào đại học, ra trường là kỹ sư công chánh từ năm 1968. Sau 1975, nghèo túng vì tài sản mất sạch khi từ Pleiku chạy về Sài Gòn, em vẫn kiên quyết ở lại, trong khi nhiều bạn bè cùng trang lứa vội vã ra đi vì không nỡ rời xa nắm đất nơi có chỗ mẹ nằm, phải không em? Lòng yêu thương mẹ của một người con cần phải làm những gì khi mẹ già yếu hay bệnh tật. Nơi có chỗ mẹ nằm đã nói lên lòng yêu thương mẹ của người con, làm tròn bổn phận thật là tuyệt vời. Chúng ta hãy theo gương hạnh này mà nuôi dưỡng cha mẹ khi người già yếu. Câu chuyện thì không có gì đặc sắc, nhưng nó nói lên lòng yêu thương mẹ bằng những hành động yêu thương mà mỗi người ai cũng có cha mẹ còn sống cần phải dùng những lời êm ái ngọt ngào đối với cha mẹ, không được nói năng những lời thô lỗ nặng nhẹ cha mẹ. Tôi có một người anh, mẹ tôi rất thương, nên mỗi tuần lễ ngày Chủ nhật nào, mẹ cũng lo một mâm cơm canh và nhất là món cá kho. Và ngày đó, bà thường nhìn ra cổng trông chờ anh về cho đến khi trời đứng bóng mới thôi. Khi anh về thăm mẹ, lúc mẹ còn làm được lặt vặt như nấu cơm kho cá để dọn một mâm cơm canh cho anh, nhưng anh tôi thật vô tình chẳng bao giờ để ý lòng yêu thương của mẹ đối với anh. Khi mẹ bệnh, anh cũng chẳng ngó ngàng gì tới, thường về cho có mặt rồi đi hái trái để đem về cho vợ và con cái. Cho đến khi mẹ mất, anh cũng chẳng tỏ ra thương khóc chút nào. Cho nên khi mẹ mất, chúng tôi đã chôn cất mẹ xong đến ngày thứ 2 anh mới về. Từ đó về sau, ít khi anh về thăm, và đến giờ, chúng tôi cũng chẳng biết anh ở đâu. Trên đời này rất cần lòng yêu thương, nhưng mọi người dường như đã đánh mất nó. Nên dù là những người thân trong gia đình, nhưng ai sống chết mặc ai, họ chẳng quan tâm tới, chỉ biết mình mà thôi. Con quỷ gù.
Lòng yêu thương không phân biệt người có hình dáng tốt đẹp hay xấu xa. Bởi vậy bất cứ người nào trong xã hội loài người, ai cũng thực hiện được lòng yêu thương và mang đến cho mọi người. Câu chuyện con quỷ gù là một bài học đạo đức nhân bản nhân quả rất cụ thể rõ ràng, để mỗi người lấy đó soi lại mình, để thấy rằng mình có thực hiện được lòng yêu thương chưa. Sống trong cuộc đời, chung đụng với mọi người, chúng ta hãy đem lòng yêu thương đến với mọi người. Chúng ta cho đi lòng yêu thương thì đừng sợ mất lòng yêu thương, vì lòng yêu thương là một đức hạnh nhân quả. Cho nên ai đã cho lòng yêu thương thì sẽ nhận được lòng yêu thương, bởi nhân nào quả nấy, dù chúng ta không muốn nhưng nó vẫn đến. Khoảng năm 1977-1978, lò đường với máy móc tự tạo thô sơ vẫn hoạt động 24/24. Chúng tôi phải chia ca ngày và ca đêm. Công việc của tôi lúc đó, khi thì vác mía từ ghe vào kho, khi đứng ép ở bộ tre, lúc gánh bã mía ra phơi ngoài nghĩa địa gần đó, hay gánh trấu và củi gộc vào cho thợ đốt lò. Đôi vai học trò không quen việc nặng đã khiến tôi nhiều đêm phát khóc vì nhức nhối, ê ẩm cả người. Công nhân ở đây chia làm hai phe. Phe công nhân tổ viên là những người có cổ phần trong lò đường. Số còn lại được tuyển thêm để bù vào số lao động còn thiếu. Một ông già người Hoa làm hỏa đầu quân và hai người thợ máy ăn ở luôn trong lò đường. Một người lớn tuổi ốm liêu nghêu, người kia trẻ hơn, nhỏ thó, lưng hơi gù, gương mặt xấu xí kinh khủng với những u thịt lớn nhỏ đủ cỡ. Anh này thường bị chọc ghẹo, không phải chỉ vì tướng tá dị hộm, mà còn vì cái tên buồn cười của anh, Cưng. Mấy anh trên lò hay nói:
"Cha này khôn thiệt, già trẻ gì cũng phải kêu chả bằng Cưng."
Khi đó đứa con gái nào dài giọng: "Anh Cưng ơi!" thì những đứa còn lại cứ đứng ôm bụng mà cười. Tính anh dễ dãi, không hay giận, nhiều khi còn tự làm trò cho chúng tôi cười. Nhìn đôi mắt ti hí của anh nháy nhó giữa đám u thịt và đôi môi thâm đen ngoác ra, khoe mấy cái răng cửa gãy ngang, người ta khó thể không tự hỏi sao ông trời lại cắt cớ nặng ra một con người hiền lành, dễ thương dưới hình dạng một con quỷ xấu xí, đen đủi như thế. Bọn trẻ có khi độc ác một cách vô ý thức trước cái hiền lành của anh. Khi anh ra con sông gần đó tắm, lập tức quần áo trên bờ không cánh mà bay. Khi anh ngủ, người ta cứ rình lúc anh vừa hé miệng là tuôn vào một nắm muối. Ác hơn nữa, chiếc áo đen thui mỡ dầu của anh máng gần chỗ ngủ, có lần tự nhiên dính đầy trái mắt mèo, và người ta xúm nhau cười khoái chí khi thấy anh vừa nhảy tưng tưng, vừa gãi đến tóe máu. Thanh Liên là tác giả của một số trò đùa độc ác nhất. Nó xinh đẹp nhất bọn chúng tôi. Trớ trêu thay, bên trong gương mặt thiên thần đó là một tâm hồn rất ít lòng nhân. Khi trêu chọc anh, mỗi lời nói của nó giống như một nọc ông, và không hiểu sao nó lại thấy hả hê khi hành hạ anh ấy. Khi tạm nghỉ đi ăn trưa, vừa thấy anh từ xa nó đã hét: "Biến đi đồ quỷ, làm người ta ăn cơm hết ngon à." Anh lẳng lặng bỏ đi, lưng như gù cao hơn và cổ ruột sâu xuống vai, như cố che giấu gương mặt nhợt nhạt vì đau đớn. Tôi làm ở đó được hơn một năm thì các tổ viên trong ban điều hành cho hay lò đường lỗ nặng, sắp giải thể. Đêm ấy chúng tôi ép ghe mía cuối cùng, lòng chịu nặng. Trong khi chờ cần xé nhồi đầy bã, tôi lơ đãng đôi mắt nhìn theo những bọt mía dơ bẩn, đục ngầu, chảy lờ đờ theo mương nước chè. Đột nhiên trong tiếng máy ầm ầm, nhiều tiếng la hét hải hùng vang lên khiến tôi giật bắn người. Rồi là tiếng ken két rợn người của dây cu roa bị hãm gấp, tiếng chân người rầm rập ùa đến bộ tre. Lúc chen được vào trong, người tôi mềm nhũn, mặt mày xây sẫm. Thanh Liên với mái tóc bị xén ngang nham nhở, gương mặt như sáp, và rùng rợn hơn, anh thợ máy của chúng tôi đổ gục xuống, một cánh tay nát bét trong con tre, máu nhầy nhụa loang đỏ bể hứng. Không biết bằng cách nào, người ta đem được anh ra để chở đi cấp cứu. Khi tôi đến bệnh viện thăm, anh đã bị cắt một tay đến khuỷu. Thanh Liên không có can đảm đến thăm anh một mình, nó rủ tôi cùng đi. Tôi định từ chối, nhưng thấy gương mặt thảm não của nó tôi không đành. Chúng tôi còn ngoài hành lang bệnh viện thì đã nghe tiếng người hoang hoang trong phòng. Anh giúp nó làm gì? Nó là con quỷ cái. May mà có anh nhanh tay xé ngang tóc nó, nếu không nó đã bị cuốn vào che cho đáng đời. Đã cấm ép mía không được xõa tóc, mà cũng cố làm điệu. Còn anh thì trong lúc gấp gáp cứu người, lại vô ý để che anh tay. Tiếng anh cưng yếu ớt.
Thôi đừng trách, Liên còn con nít mà.
Thanh Liên nấc lên, một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, rồi giọt nữa. Đó là lần đầu tiên tôi thấy nó khóc. Nó hối hận vì những trò đùa tai ác, hay xấu hổ vì câu nói của con quỷ gù xấu xí có tấm lòng của một thiên thần. Tuy nói lòng yêu thương, nhưng trên đời này có mấy ai biết đem lòng yêu thương đến với mọi người. Một người xấu xí như con quỷ gù lưng thế mà có lòng nhân ái như thiên thần. Đẹp người không bằng đẹp nết, hoặc cái nết đánh chết cái đẹp. Người xưa có những lời ca tụng lòng yêu thương đem đến cho người khác rất thiết thực, cụ thể và tuyệt vời. Chúng ta nên học gương hạnh này, đem lòng yêu thương đến với mọi người. Chứa chan tình mẹ.
Lòng yêu thương hãy mang biếu tặng cho mọi người, vì mọi người đang cần đến nó. Nếu thiếu nó, cuộc đời sẽ trống vắng và đau khổ. Nhưng hiện giờ đối với mọi người, lòng yêu thương không có, mà chỉ có vàng bạc, ngọc ngà, châu báu, tiền của, vật chất. Những thứ này càng nhiều càng tốt. Đứng về góc độ yêu thương, thì dù nhà tranh vách lá, người ta vẫn yêu thương nhau. Trong tôn giáo cũng vậy. Không phải ngôi chùa nghèo mà không nuôi trẻ mồ côi được. Nhưng từ một ngôi chùa nghèo nàn bằng tranh lá đơn sơ, chỉ nhận nuôi những trẻ mồ côi và nuôi người già yếu đeo đơn, thì chẳng bao ngôi chùa xây cất đồ sộ vĩ đại có hàng bạc tỷ. Thật sự người ta mang lòng yêu thương đến với các cháu mồ côi bằng một lòng yêu thương của người mẹ thương con, thì lòng yêu thương ấy mới có giá trị. Chúng ta hãy đọc Chứa chan tình mẹ thì mới thấy người mẹ không sinh con trong câu chuyện dưới đây chỉ có lòng yêu thương đối với các cháu bất hạnh khi sinh ra, chẳng biết cha mẹ mình là ai. Chúng ta hãy thương các cháu mồ côi hơn con đẻ của mình, vì các cháu vô phước khi mở mắt chào đời không biết cha mẹ mình là ai. Dưới đôi mắt của chúng, những ai là người thương yêu chúng thì chúng xem như cha mẹ của mình. Các con của chị, đứa nhỏ nhất mới mấy tháng tuổi, đứa lớn hơn 30. Đến tháng 8 này, ở tuổi 53, chị đã có 131 đứa cháu nội ngoại, 20 mấy đứa vừa con vừa rể vừa dâu. Tôi được biết chị trong vài lần về làm phim tư liệu cho trại trẻ mồ côi ở Tây Ninh. Năm 1965, vì chiến tranh, chị rời quê Bến Tre lên Tây Ninh tìm phương sinh sống để nuôi mẹ già và 4 đứa cháu mồ côi. Chị sinh vào phụ giữ trẻ ở trại cô nhi Tây Ninh khi đang tuổi 22 đương thì. 32 năm qua, nơi này là mái ấm gia đình, là hơi thở, là cuộc sống, là niềm hạnh phúc của chị. Chị đã cùng sống, cùng chia sẻ nỗi buồn vui, đau đớn với các trẻ bất hạnh, gắn bó với chúng. Tôi đọc được ở một nhà trẻ, chưa là mẹ, nhưng chứa chan tình mẹ. Dường như trong đó thấp thoáng hình bóng của chị. Những thân phận con trẻ lạc loài vào đây là bắt đầu cho cuộc sống mới với số mệnh đau thương bằng hành trang, không tên, không tuổi, không cha, không mẹ. Chưa kể đến hơn 70% trường hợp trẻ vào trại có thể trạng gần như suy kiệt. Có cháu còn lòng thòng dây rốn, có cháu bị bỏ trước cửa trại hai mắt bị mù, có cháu đặt nằm trong thao với cái miệng bị hở hàm ếch đến dòm họng. Có cháu mang cái đầu to đùng vì não bị úng thủy, dị dạng, dị tật, bại liệt, lỡ lói ghẻ chóc. Có cháu bò lổm ngổm trong bụi cây đầy kiến vàng. Con mồ côi ở các huyện gửi, bệnh viện mang đến. Có người vì quá nghèo đem con đến trại cho. Có nhiều trẻ sơ sinh khi phát hiện chỉ còn thoi thóp, tái xanh, tái xám. Nhưng chị đã cứu chúng sống cho đến bây giờ. Tất cả những số phận bất hạnh bị người đời dứt bỏ ấy đã được chị mở rộng vòng tay đón chúng vào lòng. Chị ôm ấp, yêu thương, chăm sóc, nuôi nấng chúng lớn lên, dìu dắt chúng vào đời với tấm lòng nhân hậu và độ lượng của mình. Dù sao chúng cũng là những con người vô tội đã trót sinh ra với kiếp đời nghiệt ngã. Chị làm cho mỗi đứa một giấy khai sinh đàng hoàng để còn đi học. Chị đặt tên, chọn họ cho từng đứa một, chọn ngày lành tháng tốt làm ngày sinh tháng đẻ cho chúng, với kỳ vọng cuộc sống ngày mai của chúng sẽ là những may mắn, sung sướng và hạnh phúc. Bé Minh bị mù hai mắt, thằng Phong Luôn bị bại não, thằng Sang, thằng Mạnh, con Vui, thằng Phú, thằng Quý. Mỗi đứa bé là một số phận gắn liền với cuộc đời của chị. Chị đã khóc sung sướng khi bé Bình với hai bàn tay, bàn chân dị dạng bước những bước đi chập chững đầu tiên trong cuộc đời không may của mình, cũng như phải thức suốt đêm vì những cháu bại liệt bị sốt đột ngột và đau đớn khi chúng lìa đời vì căn bệnh vô phương cứu chữa. Ai đã từng nuôi con, nhìn chúng lớn lên với cuộc đời, chắc đã thấm với những lo toan bận bịu cho một đứa trẻ. Riêng chị đã phải gánh vác từ 60-70 đứa trẻ nheo nhóc chỉ với 2-3 người cộng sự, nhất là giai đoạn 1978-1980, lúc đất nước gặp khó khăn, gạo không đủ ăn, chị đã phải dùng bo bo, tức là cao lương, ngâm nước rồi xay thành bột làm bánh tráng cho các cháu ăn. Các cháu sơ sinh thì cho bú sữa, bo bo xay trộn bắp, đậu đen, đậu đỏ. Hàng trăm mảnh đời khác nhau, hàng trăm dòng máu khác nhau, nhưng chúng đã hòa quyện là một khi vào đây sống với chị. Đứa lớn chăm sóc đứa nhỏ bế em bé. Có thể nói, khó mà biết được rằng chúng không hề là anh em ruột với nhau. Chúng cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi và cùng khóc sướt mướt khi một đứa trẻ vì bệnh tật qua đời. Bây giờ, nhiều đứa con của chị đã lớn khôn, đã thành danh và đã làm nên việc. Hơn 20 người là giáo viên các cấp, rồi thợ mộc, thợ may, thợ hồ. Những đứa con cứng cáp với đời như chị nói lại được chị lo dựng vợ gả chồng, làm tiệc cưới hẳn hoi, cũng có bông đeo tai, nhẫn cưới làm của hồi môn. Suốt quãng đời đã qua của chị là những nỗi lo, lo hết gạo, hết củi, sợ mùa mưa đến, vì mỗi lần đầu mùa mưa có từ 7-8 đứa bệnh, rồi đến dịch sốt xuất huyết, năm nào cũng chuẩn bị dành dụm tiền từ công lao động của các con lớn để có thể mua thuốc trị bệnh ngay cho các cháu nhỏ. Giờ đây cơ sở vật chất của trại cũng khá đầy đủ, nhờ vào những đoàn từ thiện từ các sở, ban ngành, quản lý thường xuyên giúp đỡ, cuộc sống của trại đỡ vất vả hơn trước. Nhưng chị vẫn chưa hết lo âu. Ra đời rồi, nhưng nhiều đứa nghèo, vất vả, đến lúc khó khăn lại kéo về đây tá túc dài 3 hôm. Đến khi đi, chị phải xúc cho 2-3 bát gạo. Mới đây, chị cho tôi hay, hết năm 1998, chị phải về hưu, vì chị là biên chế chính thức của ngành lao động thương binh và xã hội. Tôi hỏi chị có dự định gì chưa? Chưa bao giờ chị nghĩ rằng một ngày nào đó chị rời xa căn nhà chứa đầy kỷ niệm hạnh phúc giữa chị và các con. Rời xa các con là sự mất mát lớn lao, vì nguồn an ủi duy nhất trong cuộc đời của chị chính là những đứa con mồ côi. Chúng ta hãy theo gương người phụ nữ trong câu chuyện trên đây, mang lòng yêu thương đến với mọi người, nhất là các cháu mồ côi. Lòng yêu thương ấy cao cả và tuyệt vời. Nếu mọi người trong xã hội ai cũng biết đem lòng yêu thương như người phụ nữ trên đây, thì xã hội sẽ đẹp đẽ vô cùng. Người bán tuổi thơ.
Đọc câu chuyện người bán tuổi thơ, chúng ta mới thấy những danh từ trộm cắp không phải đơn giản, mà nó là tiếng xấu muôn đời. Vì thế làm người nên tránh không được lấy của không cho, dù là cây kim, sợi chỉ, là những vật nhỏ nhoi nhất, chúng ta cũng không nên lấy. Vì mang tiếng trộm cắp sẽ không bao giờ rửa sạch, mà đến chết người ta cũng chỉ ngay cái mã này, cái mã này ăn cắp ăn trộm. Mãi cho đến sau này, khi đã sống nhiều năm xa quê, tôi mới thực sự hiểu một điều giản dị: những bí ẩn của đời sống là ở chính sự hồn nhiên. Trong ký ức tuổi thơ như một vùng sáng lung linh kỳ diệu. Nói về điều này, tôi xin kể một câu chuyện về người bạn tuổi thơ của tôi. Đó là những ngày tháng của năm cuối bậc tiểu học. Dạo ấy trong lớp tôi đột nhiên xảy ra hiện tượng mất cắp vặt. Khi thì cây thước kẻ, khi thì chiếc compa, có khi lại là một cuốn truyện tranh. Các bạn trong lớp tỏ ý bất bình lắm, nhưng chưa tìm ra được thủ phạm. Cho đến một hôm chính bản thân tôi bị mất một cây bút kim tinh mà người cậu vừa mới tặng. Tôi vừa buồn vừa sợ, bảo cả lớp hãy mở cặp sách cho cô khám xét. Tôi đi theo chân cô giáo, lớp học lào rào tiếng mở cặp, tiếng xì xầm bàn tán, nghi vấn. Chợt có một người không chịu mở cặp cho cô khám xét. Người ấy là Hạnh, cô bạn ở cạnh nhà tôi. Hạnh là một cô bé học lực trung bình, nhưng đặc biệt mê đọc truyện. Cô bé rất thích những đồ vật lung linh, đẹp đẽ hay mơ màng. Có một lần đi hốt trấu, không biết mãi mơ tưởng điều gì hay vì quá mệt mỏi mà Hạnh ngủ thiếp đi. Trấu phun ra phủ kín cả người, cho đến khi người đi hút trấu đến sau phát hiện ra thì cô bé vẫn còn ngủ. Từ đó bọn trẻ trong xóm tôi gọi trêu Hạnh là con trấu. Mặt Hạnh tái mét, cô giáo lấy chiếc cặp mở toang ra và tôi thấy có cây bút của mình ở trong đấy. Cả lớp làm ầm lên. Cô giáo bảo cả lớp im lặng. Cô hỏi Hạnh: "Tại sao em lại lấy cắp của bạn? Những lần trước có phải em lấy cắp không?" Hạnh ràn rụa nước mắt, giọng đứt quãng: Dạ thưa, em không lấy cắp. Em nhặt được ạ." Cô giáo bảo: "Em đừng nói dối nữa. Mà nếu nhặt được của rơi thì phải trả lại cho người đánh mất chứ. Em làm cô thất vọng quá." Từ đó lớp tôi gọi Hạnh là con ăn cắp. Mọi người bắt đầu xa lánh nó. Tôi cảm thấy buồn buồn. Rồi một hôm đang giờ học, Hạnh mang lên cho cô giáo một hộp bút chì màu, bảo là nhặt được. Cô giáo hỏi có ai đánh rơi không. Cả lớp lắc đầu. Cô giáo mang lên cho ban giám hiệu. Tuần sau Hạnh lại mang lên một cuốn tập mới, bảo là nhặt được. Nhưng lớp tôi lại không có ai đánh rơi cả. Tiếp đến Hạnh mang đến lớp một số tiền nhặt được. Lần này thì có thằng Toàn Lát đứng lên nhận. Cô giáo tuyên dương Hạnh, các bạn không còn xa lánh Hạnh nữa. Nhưng tôi vẫn thấy Hạnh buồn lắm. Thỉnh thoảng Hạnh lại mang đến lớp những đồ vật mà nó nhặt được. Có khi có người đứng lên nhận. Có lúc tôi cảm thấy dường như mình có lỗi với Hạnh. Một hôm tôi đang ngồi ở nhà học bài thì thấy mẹ Hạnh hớt hải chạy sang xin mẹ tôi một củ gừng. Hạnh bị cảm lạnh. Tôi cũng theo mẹ chạy sang. Hạnh đang nằm trên giường, người lạnh ngắt, hơi thở yếu ớt, nước mắt nhòe nhoẹt. Sau một hồi được cạo gió, xoa dầu và đổ nước gừng vào miệng thì người Hạnh ấm lại dần rồi chìm vào giấc ngủ mệt nhọc. Mẹ Hạnh kể dạo này hãy đi học đi về là Hạnh tranh thủ đi hốt trấu hoặc ra ruộng bắt cua về bán, dành dụm tiền để ủng hộ cho các bạn nghèo học giỏi. Hạnh vừa nhờ mẹ mua một chiếc khăn tay mới để tặng bạn. Tôi ngồi nghe và dần dần vỡ lẽ. Thì ra bấy lâu nay Hạnh không hề nhặt được của rơi. Hạnh âm thầm kiếm tiền mua đồ mang đến lớp, bảo là nhặt được. Hạnh muốn chuộc lại lỗi lầm của mình. Tôi lại nhớ đến nụ cười của thằng Toàn Lát khi nhận tiền và ánh mắt thật buồn của Hạnh. Tôi đoán chắc rằng Toàn Lát là thủ phạm chính, còn cây bút của tôi có thể là Hạnh đã nhặt được. Tôi buồn quá, bật khóc. Tôi định đem sự thật câu chuyện để kể cho cô giáo và các bạn nghe, nhưng rồi không hiểu sao tôi lại lặng im. Hạnh cũng không nhặt được thêm cái gì nữa. Hoàn cảnh gia đình nó càng lúc càng khó khăn. Rồi Hạnh nghỉ học, theo gia đình đi vùng kinh tế mới. Cho đến bây giờ mỗi lần nhớ đến tuổi thơ, tôi lại nhớ đến Hạnh, nhớ con trấu, con ăn cắp, như nhớ một bài học tuổi thơ, một kỷ niệm khó phai mờ. Khi đọc xong Người bán tuổi thơ, chắc mọi người làm cha mẹ ai cũng thấy trách nhiệm và bổn phận giáo dục con cái trong gia đình. Tội nghiệp một cháu bé như Hành, do vô tư nào biết tham lam trộm cắp là xấu như thế nào, nên đã lấy của không cho. Vì thế muốn mua chuộc tiếng xấu đó, cháu Hạnh cố gắng làm thuê làm mướn cho mọi người để có tiền mua chuộc lại tiếng xấu ấy. Câu chuyện của cháu Hạnh thật đáng thương. Nếu cha mẹ không giáo dục con cái những bài học đức hạnh ly tham, thì làm sao con cái hiểu được hai từ tham lam trộm cắp là xấu xa muôn đời? Không hiểu biết nên tuổi còn thơ ngây trong trắng, có biết tham lam trộm cắp xấu tốt như thế nào? Khi lòng ham muốn nổi lên không dằn được, khi không dằn được thì phải lén lấy của người khác. Nhưng khi người khác bắt gặp thì rất xấu hổ và xấu hổ cả đời. Nhất là mọi người đều xa lánh, không còn ai muốn làm bạn với mình. Đúng vậy, làm sao ai dám ở gần những người tham lam trộm cắp, phải không quý vị? Bài học Người bán tuổi thơ là một bài học nói về sự hối hận bằng hành động mua lại lỗi lầm của mình. Thật là đáng thương. Tuy câu chuyện các em còn nhỏ mà biết ăn năn hối hận như vậy, còn người lớn như chúng ta thì sao? Trong một xã hội của chúng ta hiện giờ, những con người tham lam trộm cắp, cướp của giết người quá nhiều, không thể tính hết được. Ngoài mặt trông có vẻ hiền lương, nhưng trong thâm tâm trộm cắp không thiếu sót một vật gì, hễ có dịp là cướp giật ngay liền. Cho nên không ngày nào khắp nơi trong nước không có người tham lam móc túi, trộm cắp, cướp của, vân vân. Dưới mọi hình thức, họ đủ mưu mô xảo quyệt, gian tham trộm cắp, cướp của, giết người. Họ chẳng hề sợ người khác chê cười ăn trộm ăn cắp. Họ xem đó là một việc thường có trong xã hội. Nhìn thấy hiện trạng của xã hội như vậy là biết ngay xã hội thiếu giáo dục đạo đức từ trong mỗi gia đình, nên xã hội bất an vì tai nạn trộm cắp. Một xã hội có giáo dục đạo đức ly tham thì xã hội không bao giờ có tệ nạn trộm cắp. Bài học trên đây là một gương hạnh biết xấu hổ, biết xóa nhòa những hành động xấu và làm cho cuộc đời tốt hơn, không còn tệ nạn tham lam trộm cắp. Bài học nói về một cháu học sinh nhỏ, nhưng mục đích là để răn người lớn thế nào là một con người xứng đáng là một con người và thế nào là một con người hèn hạ, xấu xa trong xã hội. Món quà từ trái tim.
Lòng yêu thương xuất phát từ trái tim. Nếu chúng ta biết đem lòng yêu thương đến với mọi người, thì trái tim chúng ta sẽ đón nhận biết bao lòng yêu thương. Cứ cho đi thì chúng ta sẽ tìm thấy sự an vui, không phải chỉ có riêng mình mà mọi người. Hạnh phúc thay cho những ai biết đem lòng yêu thương ban tặng cho những người khác, thì xã hội loài người đẹp biết bao. Câu chuyện dưới đây là một bằng chứng đem lòng yêu thương đến với mọi người. Khi tôi còn là một thiếu niên, có lẽ khoảng 13 tuổi, mẹ đã dạy tôi một bài học rất quý giá mà tôi chẳng bao giờ quên được. Một ngày nọ, lúc chúng tôi đang mua tạp hóa ở một cửa hàng nhỏ, thì tôi để ý thấy một gia đình khác cũng vừa bước vào cửa hàng như chúng tôi. Trông có vẻ đó là một bà mẹ, một cô con gái và một đứa cháu nhỏ. Họ trông khá tươm tất dù quần áo đã cũ sờn rách, và rõ ràng họ chẳng lấy gì làm giàu có cả. Họ đẩy chiếc xe đẩy đi khắp cửa hàng, cẩn thận và cân nhắc chọn lựa từng món hàng. Tôi để ý thấy hầu hết những món hàng họ mua đều là những mặt hàng tầm thường và thực phẩm thiết yếu cho một gia đình. Mẹ và tôi mua sắm đã xong, cả hai bèn đẩy xe hàng đi thẳng đến quầy tính tiền. Lúc chúng tôi đến đó, gia đình họ đã có mặt từ trước, cùng với một người khách khác đang đứng ở giữa, ngay trước chúng tôi, chờ đến lượt mình tính tiền. Khi gia đình họ đặt hàng hóa lên băng chuyền, tôi nghe bà mẹ luôn miệng nhờ người thu ngân tính tổng số tiền khi mỗi món hàng được đưa qua máy, bởi bà cần phải dành tiền chi phí cho nhiều việc khác nữa. Việc làm này hơi mất thời gian một chút, và người khách đứng trước tôi bắt đầu tỏ ra mất kiên nhẫn. Thậm chí bà ta còn cào nhào những điều mà tôi đoán chắc là ai cũng có thể nghe được. Khi cô thu ngân đưa ra tổng số tiền cuối cùng, người đàn bà nọ đã không có đủ tiền mặc dù đã lục hết các túi quần, túi áo. Vì thế bà ấy trả bớt lại vài món thực phẩm đã mua. Ngay lúc ấy, mẹ tôi cho tay vào ví, lấy ra tờ 20 đô la cuối cùng của mình và trao cho người đàn bà nọ. Bà ấy tỏ vẻ rất ngạc nhiên và nói: "Tôi không thể nhận tiền đâu." Mẹ tôi nhìn thẳng vào mắt bà, khẽ đáp: "Không sao đâu, chị có thể nhận nó mà. Xin hãy xem đó như một món quà cũng được. Chẳng có món đồ nào trong chiếc xe đẩy mà chị không cần cả. Vì vậy xin chị hãy vui lòng nhận." Người phụ nữ đó không khỏi xúc động khi nghe mẹ tôi nói chân thành như thế. Bà đưa tay nhận lấy tờ bạc. Lúc đó bà nắm chặt tay mẹ tôi một lúc và nước mắt lăn dài trên má. Bà xúc động nói với mẹ tôi: "Cảm ơn cô rất nhiều. Cô thật tốt bụng. Trước nay chưa từng có ai đối xử với tôi tốt như thế cả. Tôi thật lòng rất biết ơn cô." Tôi biết mình đã rời khỏi cửa hàng với đôi mắt đỏ hoe, và đó sẽ là điều mà tôi sẽ mãi mãi gìn giữ trong lòng mình. Bạn biết không, ba mẹ tôi đã phải nuôi dạy 6 đứa con, và bản thân họ cũng không lấy gì làm giàu có. Thế nhưng tôi rất lấy làm hạnh phúc để nói rằng mình đã được thừa hưởng từ mẹ một trái tim nhân hậu. Nhờ có mẹ, tôi đã biết sống không ích kỷ, và tôi tin rằng đi khắp thế gian này cũng không tìm được cảm giác nào tuyệt vời hơn nữa đâu. Đi Mark Taylor. Sau khi đọc Lòng Yêu Thương 2, chúng tôi ước nguyện mọi người hãy đem lòng yêu thương đến với mọi người, để chúng ta cùng nhau xây dựng một xã hội biết yêu thương, nhờ đó mà nguồn sống an vui bất tận.